Thưa đại chúng, theo như sự phân tích của người xưa thì tiếng Việt chúng ta gọi là Tết. Và các vị suy ra thì chữ Tết của tiếng Việt mình á, mình nói trại từ chữ tiết. Tại vì một năm có những cái khí tiết, tức là khí trời đó, tiết xuân, tiết thu, tiết hạ, thì đây là cái thời điểm của tiết xuân. Và chúng ta đã phiên âm, đã đọc cái chữ tiết trại ra thành chữ Tết. Cũng giống như mình ăn bánh tét vậy đó. Bánh đó kêu bánh Tết, nhưng mà mình nói trại riết thành bánh tét. Rồi có người thì suy diễn đó, cái bánh này ăn đó, mỗi lần cắt nó đó là phải cắt bằng cái sợi dây, sợi chỉ của nó đó, tét nó ra để nó không có dính dao. Cho nên lấy cái dây mình, ở Việt Nam mình là ta để cái sợi dây phải không, để vô cái khoanh bánh tét, cái người ta kéo hai bên về cái nó đứt cái bánh ra, cái bánh tét. Và có vị thì nói đây là bánh Tết, nhưng mà tại mình nói trại ra bánh tét. Cũng giống như cái bánh ít vậy đó, cái bánh đó nó ngồi như con ếch, chúng ta thường gọi bánh ếch, nhưng nói riết thành trại ra bánh gì, bánh ít. Cũng như ăn trai, mình nói chạy riết thành ăn chay, chứ cái chữ chay đó nó không có nghĩa. Đúng ra là chữ trai mới đúng. Trai là gì? Trai là trong sạch, là tinh khiết, ăn trai. Cho nên trong kinh ấy, hôm nay là thọ trai à, và mình ăn ăn trai là trai kỳ, trai tháng, trai trường. Trai kỳ là mỗi tháng ăn mấy ngày. Trường chay nghĩa là mình ăn trai trường, là mình ăn suốt, ăn luôn. Cho nên tiếng Việt có rất nhiều chữ chúng ta gọi nó chạy, nó chạy chữ. Cũng giống như giữa miền Bắc và miền Nam, có nhiều chữ chúng ta gọi khác nhưng mà cái nghĩa nó giống đó. Thí dụ như vị nào họ Võ thì tương đồng với họ Vũ. Họ Vũ và họ Võ giống nhau. Cũng giống như vị nào họ Hoàng và họ Huỳnh. Huỳnh và Hoàng cùng một chữ, nhưng mà bởi vì ngày xưa đúng ra là họ Hoàng, nhưng mà có một dạo nước Việt Nam có một vị vua, chúng ta gọi là chúa Nguyễn Hoàng, và người Việt né cái chữ đó, gọi là gì? Phạm Húy. Cho nên chữ Hoàng được đọc trại ra thành chữ Huỳnh. Vì chúng ta đọc Hoàng tức là chúng ta phạm húy với chúa Nguyễn Hoàng, cho nên chúng ta đọc Huỳnh. Đại ý là như vậy à. Thí dụ như người Bắc đọc là thụ trai, người Bắc, người Nam kêu thọ trai. Cây cổ thụ cũng được, cây cổ thọ cũng được. Cây bách và cây bá nó giống nhau, cho nên người nào tên Nguyễn Bách và Nguyễn Bá nó giống nhau, nhưng một cái cách mình đọc nó có khác một chút thôi. Điều thứ nhất là mình nói chút chữ Tết và chữ tiết. Và đây là tiết xuân. Và khi cái tiết này đó, khi cái tiết xuân này thì trong miền Nam á, thì có một loại mai nó nở, gọi là hoàng mai, gọi mai vàng. Nhưng mà ngoài Bắc á, cái tiết này á, thì cái mai nở là mai màu đỏ, màu hồng, người ta gọi là gì? Hồng mai. Chúng ta gọi là hoa đào. Ở bên Nhật, mùa này hay là mùa xuân của Nhật thì người ta cũng có hoa mai nở, nhưng mà bạch mai. Cho nên mai có nhiều loại: hồng mai, hoàng mai, bạch mai. Vì vậy mỗi năm mình biểu tượng của hai miền đều có cây đào, cây mai. Nhưng mà thật sự nó là mai hết. Nó là mai hết đó. Nó là mai hết. Nhưng mà màu vàng, màu đỏ, màu trắng. Và mỗi vùng chúng ta có một cái tên gọi. Chúng ta gọi hồng mai là hoa đào, chúng ta gọi hoàng mai là hoa mai. Hoa mai thôi, chứ đúng ra là hoàng mai, hồng mai. Nếu mai mốt có dịp đi qua Nhật vào mùa xuân sẽ thấy bạch mai. Chữ nguyên á, là sự khởi đầu. Chữ đáng là buổi sáng. Cho nên buổi sáng đầu năm chúng ta gọi là nguyên đán. Ngày nguyên đán, ngày mai không được gọi nguyên đán nữa, chỉ bữa nay thôi, sáng nay thôi. Nguyên đán tức là ngày đầu năm, chữ nguyên là bắt đầu, chữ đán là buổi sáng, một buổi sáng đầu tiên nhất. Cũng giống như cái rằm, một năm có 12 cái rằm, nhưng mà cái rằm đầu năm kêu là thượng nguyên, tháng khởi đầu, trăng tròn đầu tiên. Có một cái điều là người Hoa, người Trung Hoa năm nay là năm con thỏ, người Việt Nam là năm nay năm con mèo. Là tại sao người Hoa dùng con thỏ mà người Việt dùng con mèo? Thì ở đây các vị cũng chỉ là một sự phân tích, suy đoán. Bởi vì người xưa làm cái việc gì nó cũng có lý do, nhưng mà có nhiều khi chúng ta thiếu những dữ kiện. Những nhà nghiên cứu sau này, các vị nghiên cứu thôi, thì mình cũng chỉ lặp lại thôi. Thì cái chuyện kể đó là lúc mà Ngọc Hoàng Thượng Đế kêu gọi tất cả con vật, ông muốn xác định coi con vật nào biểu tượng cho mỗi năm, thì tất cả các con vật chạy lên để mà được ông ban thưởng và phong con nào chủ trì năm nào. Thì tất cả các con chạy lên, thì ngày trước con mèo với con chuột á, nó là bạn thân. Rồi con mèo nó mới ngủ, nó mới dặn, nó nói ngày mai 30 á, anh lên trển á, mình cùng đi á, anh nhớ kêu tôi dậy. Sáng ra thì con mèo nó đi, nó lẻn lẻn nó đi, nó không kêu con mèo. Con chuột chứ, con chuột cũng đi, nó không kêu con mèo. Thành thử con mèo bị trễ, con mèo bị trễ, cho nên con chuột nó lên trước. Con chuột nó lên trên đó trước, nó được phong. Con mèo ở lại, con mèo không được có trong danh sách. Từ đó con mèo nó hận con chuột, và nó nguyện từ nay về sau gặp mày đâu, tao ngậm mày đó. Cho nên từ đó về sau là chuột với mèo là sao? Nó không có hạp. Nó thấy con chuột ở đâu là con nó rượt à, tại vì bỏ nó. Mà trước đó là bạn thân á. Thấy không? Thành thử ra đúng với câu thân rất là thân, mà cuối cùng thân ai nấy lo. Thân ai nấy lo, không ai lo chai được hết. Thì lúc đó con mèo lên trễ, thì bây giờ làm sao đây? Ông Ngọc Đế ông mới nhìn tới nhìn lui, ông mới nói với lại cô Hằng Nga đó: bây giờ có con gì thế không? Lúc đó Hằng Nga quýnh quá, không biết con gì. Chứ Hằng Nga thì có con thỏ, cho nên Nga nói thôi thế con thỏ vô đi. Từ đó con thỏ nó nằm ở trong cái danh sách của 12 con giáp, còn con mèo không có. Đó là mình nói một cái tích. Chuyện thật có không mình không biết ha, có qua chỉ nói trước là em chỉ kể lại thôi. Nhưng mà cũng có một cái suy đoán thứ hai. Người ta nghĩ rằng người Việt Nam á, thích con mèo hơn con thỏ. Vì con mèo nó gần gũi, nuôi trong nhà nó dễ thương hơn, cho nên người Việt thích con mèo. Đó là một cái luận đoán. Cái thứ ba đó là người ta nói rằng á, cái tiếng Trung Quốc á, người ta gọi cái con thỏ đó, nó cũng giống cái cách người ta phiên âm, cách gọi con thỏ nó giống như là cách người Việt kêu con mèo. Vì vậy có thể người Việt đã nghe và nhầm lẫn cái chữ, cho nên từ đó người Việt dùng con mèo. Thí dụ như con mèo nó kêu meo, thì người Hoa đó họ kêu con mèo hôm mau miêu gì đó, thì người Việt mình nghe nó giống ná như vậy. Pháp Hòa ở trong chùa có rất nhiều Phật tử về chùa ghi tên cầu an cầu siêu rồi vậy. Có nhiều vị người ta lên ghi tên xong cái người ta nhìn mình, ta nghĩ ta đoán được là mình thắc mắc tại sao người nữ mà tên ngộ vậy, hay là sao có tên gì ngộ vậy. Thì họ mới kể là gia đình người Hoa, Ở Việt Nam mà sanh ra xong rồi đi lên mấy cái chỗ làm giấy khai sanh á, thì người Hoa thì nói tiếng Việt đâu có rành. Cho nên rồi nói cái ông mà ông làm giấy tờ, ông nghe trật lất, ông ghi vô, thành thử cô đẹp quá trời, tên xấu quá, tên nghe kỳ quá. Nhưng mà tại vì cái ông làm đó giấy tờ mà ngày xưa mỗi lần thay đổi khó. Pháp Hòa ví dụ, có cái vị Phật tử gia đình sanh con trai không à, cho nên sinh ra một vàng con mà toàn là cháu trai không, mà ông nội thì rất đang mong có đứa cháu gái. Tới khi mà mẹ cổ sanh cô ra được một người con gái, trời ông nội mừng quá. Mà người quản là hủ la hủ la hảo đó hảo đó, tốt quá tốt quá. Rồi đi lên hỏi con cháu nội ông tên gì, ổng không lo nói tên, cái ổng cứ lo cứ hủ la hủ la, cái ông ghi ổng kêu hủ la. Cho nên cổ lên chùa cũng ghi tên, mỗi năm cầu an con tên là Trần Thị Hủ La. Ví dụ vậy đó. Thế đây chúng là mỗi một năm á, thì chúng ta thường chuẩn bị tung tất. Mà trước khi chờ giao thừa là mình phải chắc chắn mình đã tươm tất mọi việc để chuẩn bị cúng. Trong cái quan niệm của người Á Đông mình là Tết nhất, làm gì làm trong nhà phải ấm cúng. Hiểu ý không? Ta lấy cái chữ cái ấm mà. Giống như mình lấy cái mâm ngũ quả vậy đó. Cái mâm ngũ quả mình để là cầu, rồi trái mãng cầu, rồi trái dừa, trái đu đủ với trái xoài đó, cầu dừa đủ xài. Ta lấy cái ý đó. Thì người Việt Nam cũng vậy, mỗi năm mình phải chưng dẹo dọn lên cho nó đầy lên, cho nên trái cây rồi đôm cho cao, và chúng ta gọi là cúng. Và chữ cúng đây đó, cái người Việt Nam cũng có quan niệm là gì, ấm cúng, có cúng mới ấm. Nghĩa là gì? Nghĩa là chữ cúng đây là chúng ta dâng lên để tưởng nhớ, nhưng mà còn có cái ý ngụ ý nhắc nhở chúng ta phải làm sao cho trong nhà mình sung mãn, đầy đủ, ấm cúng. Cho nên trái cây nè, hoa tươi nè, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Và ngày hôm nay không ai nghĩ tới một cái điều gì xấu hết. Nói phải nói tốt, gặp nhau là phải nói lành. Thí dụ lỡ không thích nhau thì né thôi, chứ không có gặp nhau hấy quýt gì hết đó. Ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, là cái ngày đẹp nhất của năm. Và không cần ai bảo ai, tự động mọi người phải tự hiểu. Ăn mặc quần áo cho tươm tất sạch sẽ, chuẩn bị những ngôn từ chúc Tết. Thậm chí mình còn dạy cho con cháu mình chúc những câu gì cho lành. Thì nếu mà chúng ta làm được điều đó cho năm mới, sao không mình không làm luôn mỗi ngày? Nếu mà nói cho đúng ra thì đâu phải ngày hôm nay mới là mình mới là đầu năm đâu, đầu ngày mới đâu. Ngày mai ngày nó có mới không? Cũng mới như vậy. Nhưng mà thưa đại chúng, chúng ta thường hay bị quên. Chứ hễ mà ráng mùng 1 3 ngày thôi nghe, qua tới mùng 4 là xả láng. Thành thử ra ngày nào mình cũng hơi thiếu sót. Ráng sao mà mỗi ngày mình sống giống như một ngày mới. Vì vậy mà mỗi buổi sáng ngủ dậy tuyên bố ngày hôm nay là ngày mới, mình có một ngày mới để sống. Năm nay Pháp Hòa làm cặp đối ăn Tết. Mỗi năm Pháp Hòa làm một bài thơ để làm một cái thiệp Tết, làm một cặp đối để treo trong chùa, đồng thời làm 60 câu chúc Tết bỏ vào bao lì xì. Và quý vị biết những cái câu ở trong bao lì xì quý vị đó, đó là những tác phẩm trên đường đi giảng. Trong lúc Pháp Hòa ngồi ở phi trường, trong lúc những chuyến bay là Pháp Hòa làm việc. Và tất cả phần lớn những câu thơ, những câu kệ Pháp Hòa làm đều ở trên những chuyến đi hoằng pháp, bằng những cái buổi thời gian ngồi chờ ở phi trường, hoặc là những lúc ngồi trên máy bay. Mỗi năm ít nhất là 60 câu để làm, để bỏ vô bao thơ. Mà năm nay hình như tới 70 câu. Cặp đối của năm nay, bên này là chắp tay đón mừng năm mới, cầu quốc thới dân an, đời chứa chan hạnh phúc. Trang nghiêm chào vui ngày Tết, nguyện Phật Pháp trường minh, đạo thấm tình an lạc. Thật ra cái đời sống của con người mình không có mong mỏi gì hơn đâu. Mình chỉ mong trước hết là cho cái nơi chốn mình ở được bình an, giống như ở đây thời tiết được tốt, không có bão lụt. Quý vị thấy thời gian qua mình thấy không, hình như năm nào cũng có những cái thiên tai. Vì vậy cho nên mình đâu có mong mỏi gì hơn là cuộc sống mình được an ổn. Cho nên chắp tay đón mừng xuân mới, cầu quốc thới dân an. Mình nguyện, mình chỉ mong là mình có được một cái đất nước an lành, đời sống người dân tốt, đời chứa chan hạnh phúc. Cuộc đời, cuộc sống của con người mình tràn đầy những hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc là gì? Hạnh phúc đâu phải là mình nhiều tiền đâu. Hạnh phúc là mình đi đứng được nè, mắt còn thấy đường nè, ăn còn biết ngon nè. Hồi sáng Pháp Hòa gặp một anh Phật tử lên thăm Pháp Hòa, anh chúc Tết xong nói vài bữa nữa con đi Việt Nam. Hỏi chi vậy? Con về trồng răng. Về trồng răng, tại Việt Nam làm rẻ. Rồi ngày hôm qua cũng một chú lên thăm Pháp Hòa xong ấy, làm răng xong rồi ăn không được thầy ơi. Mà còn trẻ khô à, mà răng cỏ nó hư phải đi làm. Quý vị thấy không? Pháp Hòa ví dụ một cái nhỏ thôi. Lúc mình còn răng khỏe mình ăn mình đâu có thấy gì hạnh phúc đâu. Nhưng một hôm nào răng mình bị đau, nó nhức khó chịu á, mình mới nói trời ơi, trên đời này nhức cái gì nhức đừng nhức răng. Rồi cái bữa nào mình đau tay mình nói trời ơi, trên đời này đừng đau gì cũng được, đừng đau tay. Tại vì lúc đó cái đau đó là cái thống thiết của mình nhất, thấy không? Mà thường thường ở đời này không ai muốn khổ, nhưng mà đụng tới mình là khổ nhất không à. Hỏi chị khỏe không? Tôi nghĩ đời tôi chắc tôi khổ nhất quá. Mình thì không bao giờ muốn khổ, nhưng mà cái gì mà khổ là mình dành nhất hết. Và không bao giờ muốn chết, mà hãy đụng chuyện gì cũng muốn chết. Vui cũng muốn chết, mà buồn cũng muốn chết. Ăn no quá, no muốn chết. Đói cũng muốn chết. Vì vậy thì đại chúng nhớ là hạnh phúc của mình không có gì xa xôi hết. Chỉ là gì? Khi mình đi đứng được đàng hoàng, ăn uống còn tốt, thấy không? Chân mình lên cầu thang xuống được. Năm nay có một bác ở chùa, bác rất là thường lệ, bác rất là khỏe. Tự nhiên năm nay Pháp Hòa thấy bác lên trên lầu là bác ngồi bác thở, là mình thấy sức khỏe đã thay đổi. Bây giờ Pháp Hòa mà nghe lại những cái băng tụng của Pháp Hòa tụng á, so với cái hơi bây giờ là không thể nào được. Ngày xưa mình một bài kinh á, một câu kệ 4 câu mình chỉ cần một hơi hoặc hai hơi. Bây giờ mỗi câu hơi. Chắc dài bữa nữa một câu 2-3 hơi. Hết nổi rồi. Phải không? Thành thử ra mình mới thấy rằng hạnh phúc là khi nào mình, theo cái nhìn của đạo Phật á, hạnh phúc là khi nào những, thật ra hạnh phúc nó trước mặt mình thôi, mình đang sẵn có đây thôi, mình không có thấy. Cho nên không có con đường nào để đi đến hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường. Nghĩa là không có cái gì, không có cái gì khác hạnh phúc. Hạnh phúc là ngay đây. Hạnh phúc nằm ngay mắt mình nè. Hạnh phúc nằm ngay tay chân của mình nè. Hạnh phúc nằm ngay lá phổi của mình nè. Nằm ngay lá gan của mình nè. Cho nên hễ mà phổi mà còn tốt thì phải biết hạnh phúc mình đang còn. Thì đừng bao giờ chúng ta mất chánh niệm, đem khói thuốc đốt phổi. Đó là mình không biết thương phổi của mình. Mình không biết thương lá gan của mình. Lá gan đang tốt mà cứ đem rượu vô để mình hại nó. Mà đụng tới mình thì mình muốn khỏe mạnh, mà nhìn lại cách sống của mình mỗi ngày, cái mình ăn uống như vậy có khỏe mạnh không? Mình tiêu thụ như vậy có khỏe mạnh không? Thành thử ra mong muốn khỏe thì phải thực hiện những gì để cho mình được khỏe. Đối với đời thì mong hạnh phúc, được cái sự an lành nơi chốn mình ở. Bây giờ đối với đạo, trang nghiêm chào vui ngày Tết, nguyện Phật Pháp trường minh. Trường minh là gì? Chữ trường là dài, chữ minh là sáng. Nghĩa là cái tâm nguyện của mình cầu cho Phật Pháp mãi mãi được sáng, rạng ngời ở trên trái đất này. Để làm gì? Để mọi người được thấy, được học, được hiểu. Ở đây mình không nói tới tôn giáo, đạo Phật. Phật Pháp nghĩa là những phương pháp giúp cho mình sống tỉnh thức an vui. Cái gì mà làm cho mình hạnh phúc an vui, đó là Phật Pháp. Cho nên cái cách sống của mình, cái cách nói của mình, cái cách suy nghĩ của mình, làm sao nó trong sáng mỗi ngày, để khi mình nói, khi mình làm, nó đều mang được hạnh phúc cho người khác. Đại chúng cứ nhớ vậy nè, làm sao mình xác định được cái điều đó đúng sai, điều đó đúng hay sai? Nếu nó chỉ vui cho mình mà không vui cho người khác thì cái này chưa phải là trọn vẹn. Làm sao điều đó mình vui mà người cũng vui? Pháp Hòa đưa một cái ví dụ. Mình nói một cái câu đó, nếu lỡ ai nói cho mình câu đó mình có thích không? Mình không thích. Thì mình không thích câu đó thì tại sao mình lấy câu đó mình nói với người khác? Đó, chỉ vậy thôi, cứ đơn giản vậy đó. Mình ăn cái này được không? Mình không thích, mình ăn không được là vì nó đã hư rồi, hay là nó không ngon mà vẫn đem cho người khác ăn? Tại vì kệ, có cho là được rồi. Thì cái này cũng không nên. Nhiều khi mình sống mình cứ nghĩ mình, hãy tới phiên mình là mình lựa thiệt tốt, mà tới người khác thì mình xí xóa, mình sòn sòn. Như vậy cũng chưa phải. Cho nên mình biết mình làm cái gì, không phải chỉ mình vui mà người khác cũng phải vui. Mình nói cái điều đó đừng có để cho thỏa mãn mình, mà người mình phải nghĩ đến cái cảm giác khi cái người đó nghe cái câu nói đó. Đó là cái cách tu tập của đạo Phật. Cho nên trang nghiêm chào vui ngày Tết, nguyện Phật Pháp trường minh, đạo thấm tình an lạc. Chữ đạo đây là gì? Không phải đạo Phật, không phải đạo Chúa, mà đạo này là đạo gì? Đạo giữa con người với con người, mình sống với nhau. Cho nên cái câu này nè, nó cũng cùng một cái ý với cái bài thơ mà Pháp Hòa làm cái cạc Tết năm nay. Quý vị nhớ, mỗi gia đình xin nhận một cái tấm thiệp này để làm quà. Có nhiều khi Pháp Hòa đi giảng, có dịp ghé nhà Phật tử, nhìn vô trong tủ kính của người ta, Pháp Hòa vui lắm. Thấy người ta collect mấy cái thiệp Tết của mình, ta để trong, ta trưng trong tủ, ta quý cái thiệp. Tại vì nó còn có nhiều bài thơ thầy làm thích. Có những cô mấy năm trước bài thơ học thuộc lòng. Đây năm nay bài thơ hôm nay, của năm nay. Mai đào nở rộ báo xuân sang, nguyện chúc trần gian đẹp chứa chan. Con cháu sống tròn câu hiếu đạo, ông bà cha mẹ giữ tâm nhàn. Lớn tuổi rồi sống cho nhàn cái tâm, ai làm gì làm đừng quan tâm. Hết nấu nổi nữa rồi thì để cho con nó nấu cho mình ăn. Nó nấu cho mình ăn mà cứ lợi làm này không đúng, làm kia không đúng, rồi cũng phải ăn. Chi cho nó khổ mình. Cho nên rồi con cháu nó làm gì, mình thấy cái điều sai mình chỉ nhắc một lần thôi. Có một bà cụ Pháp Hòa biết đó. Bữa đó Pháp Hòa tới thăm bà, cái bà dẫn đằng sau nhìn con làm. Thầy biết không, nó làm cái chỗ ngồi chơi phía sau này không cả trăm ngàn. Con thấy tiếc tiền, con thấy uổng quá. Mà thôi, không phải tiền của mình, mình không có bỏ ra mà mình nói cái nó mất vui. Tiền của nó là nó làm, mất công mình nói nó, cái nó nói tiền con, tiền má sao, cái mình thêm cục tức nữa. Tức là cũng suy nghĩ tới cái điều đó, nhưng mà rồi cũng suy nghĩ biết cái tánh con của mình, cho nên không nói. Ở đây một cái ví dụ nhỏ thôi, chứ còn rất nhiều việc lớn tuổi á, mình bớt chấp trước đi. Đừng có buồn phiền con cháu từng những cái lời nói, cái cách sống. Đôi khi nó quen cái kiểu ở đây, rồi đôi khi nhà cửa bận rộn, nó có những cái thiếu sót, cũng đừng có chấp trước chi mấy chuyện đó. Nói chung là ai làm gì mình lớn tuổi rồi á, hay là người già rồi á, thì hay tuổi thân. Tuổi gì cũng cần biết, mà tới già cái là tuổi thân. Ở tuổi thân xong rồi tới qua tới tuổi tỵ, hay dòm ngó rồi phân biệt thế này thế kia. Cho nên con cháu thì ráng sống tròn câu hiếu đạo. Mình hiểu tâm lý người già, hiểu tâm lý của cha mẹ, ráng sống được cái hành xử như thế nào trong cái khả năng của mình để cha mẹ đỡ buồn, đỡ tuổi. Còn riêng cha mẹ thì cũng tập hiểu con cháu, bớt chấp nhất. Nhiều khi các vị có phước mà các vị không biết hưởng. Con cái chăm sóc hết mực mà cũng không hài lòng, cứ la rầy trách móc đứa này tối ngày, thành thử riết nó sợ mình nó né. Phải không? Cho nên cuộc sống không có gì bằng con cháu giữ tròn câu hiếu đạo, ông bà cha mẹ giữ tâm nhàn. Đó là đời đó. Đời thì có con, có cháu, có trẻ, có già. Bây giờ tới trong đạo này, tăng chúng an hòa tròn Phật sự. Người nào sống ở trong chùa, bất cứ việc gì mình làm đều là Phật sự hết. Tụng kinh cũng là Phật sự, đi đám tang cũng là Phật sự, chứng đám cưới cũng là Phật sự, đi vào bệnh viện khai thị an ủi người bệnh cũng là Phật sự. Người ta có gặp rắc rối trong gia đình, ta lên ta gặp mình để mình chia sẻ những khó khăn cũng là Phật sự. Nấu ăn cho đại chúng cũng là Phật sự. Bất cứ việc gì cũng là Phật sự hết. Phật sự là gì? Là sự việc của Phật. Mà Phật sự là phụng sự đó, phụng sự chúng sanh tức là Phật sự. Cho nên vào trong chùa là không có để hưởng, mà chúng ta tu tập và phụng sự. Nhưng mà nếu chúng ta không giữ được cái tâm khí hài hòa thì làm sao chúng ta làm tròn được Phật sự mình làm. Cho nên là làm việc nửa chừng mà bỏ đó là tại giận. Cho nên mình làm đầu thiện vậy mà đuôi nó khác là tại vì lúc vui, lúc vô thì vui vẻ, mà lúc ra thì buồn hiu là vậy. Vì vậy mà tại sao cứ tưng bừng khai trương mà âm thầm đóng cửa. Có ai mà khai trương tiệm, ta cũng khai, ta ghi trên báo không? Tưng bừng khai trương mà tới hỏi tiệm đóng nào mình không hay. Đó, nhiều khi mình cuộc sống của mình cũng vậy đó, tưng bừng linh đình vậy đó. Ngay cả cuộc sống con người mình, đám cưới cũng làm rùm ben lắm, nhưng mà ráng sống làm sao cho cái rùm ben nó kéo dài. Chứ còn không thì sao? Tới hồi hỏi lại cái nói người đã xa rồi, uổng. Thành thử ra cái hòa đó, vậy mà người xưa cũng để cái câu á, hòa khí sanh tài. Muốn có tiền không? Muốn có của không? Chỉ cần sống hài hòa với nhau mà thật đó. Vợ chồng mà sống hài hòa với nhau thì vợ đâu có giận để bỏ đi, mà đi thì phải sắm. Ổng cũng đâu có cần phải bỏ đi, đi phải spend tiền với bạn bè. Cho nên hài hòa thì vợ chồng lúc nào cũng có nhau, thì chi tiêu nó cũng đỡ tốn. Cho nên hòa khí sanh tài. Tăng chúng an hòa tròn Phật sự, tại gia cư sĩ vững tâm an. Cái chữ vững tâm an ở đây Pháp Hòa muốn nói tức là cái tâm bồ đề của mình. Cái tâm mà bồ đề đi chùa làm đạo hay tu tập của mình. Cho nên ở trên đó là đời là có con cháu, cha mẹ, gia đình. Trong đạo thì có người tu và người cư sĩ. Mình ở nhà mình là cha mẹ, nhưng mà đối với đạo mình là một Phật tử. Giữ cái tâm của mình cho nó vững vàng, để mình làm Phật sự hợp trợ duyên cho chư tăng trong Phật sự. Mà chư tăng, chư ni trong chùa đó muốn Phật sự được viên mãn thì chính các vị phải sống được hài hòa. Cho nên tăng chúng an hòa tròn Phật sự, tại gia cư sĩ vững tâm nhàn. Bài thơ này Pháp Hòa nhắm tới những đối tượng cư sĩ xuất gia, Và ai cũng có những cái bổn phận của mình. Hai câu cuối: pháo đỏ vang rền mừng Tết đến, chuông chùa vang vọng đón xuân sang. Ở trên thì mai đào nở rộ báo xuân sang, còn ở dưới này thì chuông chùa vang vọng đón xuân sang. Đời thì có pháo nổ, chùa thì có chuông reo, mà tiếng reo nào cũng để báo cho một cái vấn đề. Chùa dùng cái chuông để làm gì? Để thức tỉnh. Chùa dùng cái chuông để thức tỉnh. Thí dụ quý vị lan ồn náo, chùa chỉ cần thỉnh một tiếng chuông lên, mà người nào hiểu ý nghĩa của cái chuông tự động im lặng. Còn người nào không hiểu ý nghĩa thì chuông reo thì cứ reo, tôi nói tôi vẫn nói. Thậm chí ông thầy cũng cầm microphone lên rồi, xin quý vị giữ im lặng, cũng nói. Tại vì mình không có nghe. Đúng không? Cho nên cái tiếng chuông trong chùa là tỉnh thức. Cho nên thỉnh thoảng á, quý vị nhớ nha, khi nào nghe tiếng chuông là biết đó là một dấu hiệu mời gọi mình trở về sự tỉnh thức, giữ sự yên lặng từ thân cho tới tâm. Hôm nay ngày mùng 1 Tết, đại chúng về chùa lễ Phật tụng kinh, Pháp Hòa xin được có vài lời chúc Tết đến đại chúng và chia sẻ một đôi điều, để khi quý vị nhận được tấm thiệp Tết này qua bài thơ này, quý vị hiểu được tác giả muốn nói cái gì, muốn nhắc nhở mình cái gì. Và thật sự ra Pháp Hòa cũng không mong gì hơn, mình đã là con người sống trong quốc độ, sống trong một gia đình, chùa cũng như một gia đình thôi à. Mà gia đình này á, nó nhiều người tới lui, nói cho đúng ra là nhiều má chồng, chị chồng, anh chồng, em chồng. Tới người tu giống như người làm dâu vậy mà, làm dâu trăm họ đó. À, mình ở ngoài đời làm dâu có một họ thôi, mà mình còn rên nữa. Còn người tu mình làm dâu tới trăm họ. Nhưng mà với cái tâm trí vững chãi của mình, với cái tâm nguyện Phật sự của mình, thì an hòa làm Phật sự. Tất cả những sự việc gì chúng ta muốn thành tựu thì không phải chỉ một chiều hướng mà được, mà nó hai phần. Đức Phật Di Đà là người phát nguyện muốn rước mình đi, rồi mình phải là cái người phát nguyện muốn sanh về đó. Đây là một cái ý nghĩa mà chúng ta có thể nương vào đó để ứng dụng trong cuộc sống. Mình trong một cái gia đình của mình, nếu mà một người, cả hai người cùng muốn có hạnh phúc thì hạnh phúc mới có mặt được. Còn một người muốn hạnh phúc mà một người không thì làm sao có được. Cho nên Phật Di Đà sẵn sàng rước, nhưng mà mình có muốn về không? Mà mình muốn về thì mình nương vào cái nguyện đó để mà mình sanh về đó. Cho nên Phật phát cái nguyện thì mình phải nương vào cái nguyện đó. Thí dụ một vị xuất gia đi tu cũng có một cái nguyện, là mình nguyện là mình đem cuộc đời của mình để cống hiến cho mọi người, thì bằng tất cả mọi cái phương tiện gì đó, thì các vị đến thì các vị yêu cầu làm gì mà trong khả năng các vị đó, thì các vị đó sẽ làm tại mình nguyện. Cho nên á, một người mà sống ở trong cuộc sống của mình, mình phải có cái nguyện. Bởi vì trong gia đình cũng vậy đó. Thí dụ như người mẹ là thường lo cơm cho con ăn, thì đứa con nó đói bụng nó đi kiếm ai? Nó kiếm mẹ, tại vì nó biết mẹ là cái người lo cho nó ăn. Nhưng mà hễ nó muốn ký giấy, nó muốn đi họp cho gọi là parents teacher interview, họp thì ba đi họp, tại vì ba giỏi tiếng Anh hơn thì nó kiếm ba. Thì mỗi người chúng ta có một cái bổn phận, có một cái trách nhiệm, có một cái nguyện nào đó, thì con cái nó nương vào cái cuộc sống, cái cách mình sống đó, nó nương vào đó. Cho nên quý vị trong gia đình mình cũng phải có một cái nguyện. Để làm chi? Để chúng sanh là con cái mình đó, nó biết, nó biết mà nó nương vào đó. Cho nên là ai mà thích nấu thức ăn chay cho mọi người mà nấu một cách rất là hoan hỷ vui vẻ, cho nên người ta cần gì người ta kiếm vị đó. Có nhiều người thích chở người này đi kia, đi bác sĩ, đi chợ, đi làm giấy tờ, cho nên cần kiếm vị đó, không đợi Phật Di Đà. Nhưng mình lấy cái hình ảnh đó, cho nên Phật đưa cái bàn tay ngày tiếp. Thấy không? Ngày tiếp đây là tượng trưng cho gì? Dẫn dắt mình. Thì trong cuộc sống của mình phải cần có một người dẫn dắt mình. Mà người nào muốn sanh về cõi Phật đó, đó phải đủ ba điều kiện: tính, nguyện, hành. Tính là niềm tin, nguyện là mình phát cái nguyện, hành là mình thực hành. Mà tính, nguyện, hành, tính là mình niềm tin. Ví dụ mình tin mình sẽ học hành thành tựu, thì mình tin là mình có khả năng đó, thì mình nguyện mình học, thì mình nguyện rồi thì mình phải làm, thì nương vào ba cái đó cái mình thành tựu. Mình tin rằng mình có thể có một cái mái ấm hạnh phúc gia đình, cho nên mình nguyện mình cưới vợ, rồi mình hứa hẹn hạnh phúc với gia đình. Thì khi có con có gia đình rồi thì mình phải hành những cái điều mà mình đã phát nguyện. Cho nên ở trong cái lễ cưới á, hai người cũng phải có cái lời nguyện với nhau. Có nhiều em á, nó không cần cái vị thừa phát lại hướng dẫn, nó tự nó có một cái lời nguyện, nó nói với nhau, nó viết. Pháp Hòa đi làm đám cưới cho nhiều cặp á, có nhiều đứa nói phải chờ mình chỉ dẫn, còn có nhiều đứa nó nói con viết sẵn lời, một cái lời con muốn nói với vợ con có viết một cái lời hứa với chồng con. Cho nên tới giờ đó cái nó móc tờ giấy ra nó đọc, hay là nó sẵn ở trong lòng của nó nói lên, đó là cái nguyện đó. Và chính cái nguyện đó đó, nó sẽ nương vào cái nguyện đó mà nó sống. Hồi xưa anh hứa với tôi sao mà giờ trật lất hết vậy. Hồi xưa chị em hứa với tôi sao mà giờ không đúng. Cho nên cuộc sống là phải có nguyện. Mình không có nguyện, mình không có nương vào cái nguyện đó. Cái nguyện là một cái sợi dây, một cái sức mạnh, một cái lực, mình nương vào đó. Cho nên ví dụ như có vị nói thôi tôi không dám hứa đi chùa đâu, hứa là không đi tội. Không có, không có tội gì hết. Không có tội lỗi gì hết đó. Tại mình hứa, mình nói ngày mai con đi chùa, nhưng mà giờ sáng nay con bệnh rồi, không lẽ bệnh cũng đi vô đây. Đi vậy đừng tội. Phật không có bắt tội mấy chuyện đó. Mình bệnh mình không đi được, hoặc gia đình mình có việc mình không đi được, không có sao hết. Mấy cái chuyện đó là chuyện nhỏ nhặt. Còn mình, còn cái nguyện, ví dụ như dù mình đi chùa hay không đi chùa, nhưng mà cái tâm chuyển hóa tu hành của mình nó không thay đổi. Thí dụ mình không đi được, mình ở nhà mình niệm Phật, mình tụng kinh, cái đó là mấy cái chính. Còn cái chuyện mình đi được thì tốt, còn do sức khỏe, duyên, gia duyên của mình thì nó khác. Cho nên, nhưng mà mình muốn tiến bộ xa trên cái đường tu, mình phải có nguyện. Cho nên mình không nguyện thì nguyện là gì? Là một cái lời mình nói ra mà từ cái sự hiểu biết sâu sắc. Chứ không có giống như kiểu hứa nha. Nguyện với hứa nó khác à. Hứa là đụng đâu hứa đó mà không suy nghĩ. Thí dụ người ta hỏi tuần tới chị chở tôi đi chợ được không? Được. Mà quên coi cái chương trình. Tới hồi mà nhìn tới sát nơi rồi mới nhớ là mình đã hứa chuyện khác. Không? Còn mình trước khi mình hứa mình phải coi lại cái mình làm cái việc gì. Giống như ở trong chùa không vậy? Nhiều khi nhiều việc quá mình phải ghi vô lịch. Mày đâu khi vậy mà còn quên nữa, chứ đừng nói là mà mình cứ hứa suông. Cho nên tu theo Phật gì đều, ai muốn cầu sanh tịnh độ. Tịnh độ là gì? Là cái nơi chốn trong sạch. Tịnh độ còn được gọi là cõi cực lạc. Mà cực lạc thì nó đối lại với gì? Cực lạc đối lại với cực gì? Cực khổ. Phải không? Mà khổ là cái gì? Khổ là khi chúng ta không có chấp nhận nó là chúng ta khổ thôi. Thí dụ như mình ở xứ Edmonton này thì bắt buộc mùa này là phải lạnh thôi. Có chuyện gì đâu phải khổ. Mình biết ở xứ này thì cái chuyện tới tháng này là phải lạnh là chuyện đương nhiên. Mà mình không chấp nhận thì cái chữ không chấp nhận nó mới thành khổ. Chứ còn mình nhẹ nhàng với nó thì tự nhiên mình cũng bình thường. Cho nên khổ hay lạc là do mình. Nhưng mà bởi vì có những chúng sanh người ta chưa đủ sức mạnh, ta thấy cái đó, cho nên Phật tạm thời nói một cái phương tiện là có một cảnh giới an vui để mình hướng tâm về đó. Mình phải tu tập theo cái cách đó để làm chi? Mình tu tập đúng rồi cái tự nhiên mình nhận ra được cái chỗ đó rồi, khi ngay cái chỗ này mình cũng có vui. Cho nên tất cả là một cái phương tiện, nhưng mà phương tiện đó nó sẽ dẫn mình tới cái chỗ rốt ráo cứu cánh. Cho nên tất cả có một cái phương pháp, mà cái phương pháp đó gọi là con đường. Cho nên mình quy y pháp là vậy đó. Pháp là gì? Pháp là con đường. Mà có những con đường dẫn mình tới chỗ sai lầm, có những con đường dẫn mình tới chỗ an lạc. Cho nên chúng ta gọi là đạo. Thí dụ như mà trong thế gian hỏi anh đạo gì, mình nghĩ đạo là tôn giáo đó. Nhưng mà thật ra chữ đạo này là gì? Là con đường dẫn mình đi đâu. Cho nên tôi đạo Phật. Phật nghĩa là tỉnh thức giác ngộ. Đạo Phật nghĩa là đi trên con đường tỉnh thức giác ngộ. Mình sống, mình đi như thế nào, mình sống như thế nào mà mỗi ngày mình có vui, mình có an lạc là mình biết mình đi đúng đường đó. Đạo Phật của mình là đạo đúng đó. Còn đạo Phật của mình á, mà tối ngày cứ khổ đau vì việc này việc kia, mình tu càng ngày mình càng khổ là mình biết mình đi lạc đường rồi đó. Cái đó không phải đạo Phật, nó đạo khổ. Cái đạo đó đạo khổ. Còn đạo Phật nghĩa là đạo Phật là tỉnh thức, là giác ngộ. Mà anh sống sao mỗi ngày anh không giác, mà càng ngày anh càng mê là mình biết mình trật rồi đó. Nếu mình tu mà mình thấy mỗi ngày mình có an lạc, mình có hạnh phúc, mà cái tinh, cái niềm, cái tinh tấn của mình nó có, cái tu hành của mình nó có niềm vui. Ở chùa mà không vui sao chịu nổi. Mình theo đạo Phật mà mình không có khổng hạnh phúc an vui và mình biết mình trật đường rồi đó. Phải quay lại. Quay lại đó là mình nhìn lại cái cách sống của mình. Thì gia đình mình cũng vậy. Mỗi ngày mình cứ làm râm rắp vậy là mình cũng một con đường đó mình đi. Mà ngày nào vợ chồng cũng gây lộn, mình biết con đường này nó trật rồi đó. Quay lại coi coi làm sao gì kỳ vậy đó. Thì mình mới biết rằng mình tìm ra được một lối thoát đó. Vì vậy cho nên cái chữ đạo á, chữ đạo á, nó quan trọng lắm. Trong cái đạo nó phải có một cái nhìn thấu đáo đó. Nó phải có cái nhìn mà mình, khi mình nhìn thấy rõ rồi mình mới đi. Pháp Hòa ví dụ nè, mình lái xe, mình lái xe thì mình lái xe mình đi trên đường. Bây giờ mình đi bộ trên đường, lái xe trên đường, làm sao để mình đi được nếu mình không có con mắt để nhìn thấy rõ? Mà không thấy rõ thấy đường nào mà nó có hầm hố, nó có gai góc, để nó có những cái cản trở để mình đừng đi. Cho nên trong đạo phải có cái nhìn, là cái thấy. Rồi bên cạnh đó là phải có cái bước đi thì nó mới tới nơi được. Đó, cho nên á, nếu mà nói tới con đường á, theo cái nghĩa thường á, không phải con đường bình thường. Đấy, thí dụ như thế, con lên lầu đi lấy cái chén cho bà, nó phải có con mắt nó nhìn chứ, nó thấy đường nào để lên lầu chứ. Rồi thấy không đâu được, chân nó phải bước. Mà nó bước thì nó đi đúng đường vậy đó, nó mới tới. Cho nên mình muốn sống ở trong đời này, mình muốn đi đường nào, muốn làm việc gì, mắt mình phải thấy. Nghĩa là cái chữ thấy đây là gì? Phải rõ ràng, phải hiểu, rồi mình phải thực tập cái chuyện đó, phải đi tới cái chỗ đó. Cho nên tại sao Ngài Huyền Trang trong phim Tây Du Ký Tôn Ngộ Không có tài đằng vân, chỉ cần bay một cái thôi là lên tới cõi trời, vậy mà tại sao không đằng vân một cái một cho ba bốn thầy trò một lèo tới Tây Phương, mà phải đi một cái lộ trình chi cho nó cực khổ vậy? Cái đạo đó anh phải lấy cái bước chân của anh đi anh mới tới được. Từ đây ra tới cửa mà mình không đi cũng không tới. Vậy thì cái chữ đạo nè, thường này mình nói đó, nó không đơn giản đâu. Cái chữ đạo mà Phật giáo muốn nói nó sâu sắc lắm. Không phải là A Tầm Phù mà tin thì kêu tin đạo. Không thấy biết gì hết, không rõ ràng chuyện gì hết. Làm việc gì mà mình không hiểu gọi là mê tín. Mình vẫn làm việc đó dù nó không phải là cứu cánh, nó chỉ là phương tiện, nhưng mình hiểu cái phương tiện nó ở mức nào để mình hành xử, mình làm, cái đó là chánh tịnh. Làm cái gì mình không hiểu mới kêu mê, còn làm mà hiểu thì không mê. Mặc dù nó không phải là rốt ráo, nó không phải là cứu cánh, nó chỉ là một phương tiện. Ví dụ cái chuyện để tang, nó đâu phải của Phật giáo.
Đó là một cái phong tục của người Việt Nam, nó không phải của đạo Phật, mà nó cũng của đạo nào hết á. Nó là văn hóa của người Việt, để nói lên cái ý nghĩa là mang ơn, đội ơn, cho nên người ta gọi là đội tang. Mà tang là biểu tượng cho một cái ơn. Bình thường mình cũng đội vậy, mình cũng đội ơn vậy, nhưng mà mình chưa có thể hiện. Nhưng mà hôm nay mình thể hiện trong cái tang lễ đó qua cái chiếc khăn đội trên đầu. Vậy cái tang này nó có xui gì không? Bây giờ lỡ mình thọ tang rồi không xả tang, không có xui xẻo gì hết. Nhưng mà tại vì theo cái phong tục làm để quý vị yên tâm, phải có lễ phát tang, thọ tang, rồi 49 ngày sau mới làm lễ xả tang, hay 3 năm sau lễ xả tang. Nói chữ xả cái quý vị yên lòng. Bây giờ mình để tang lỡ quên không xả có sao, cũng sống nhăn răng như thường, không có sao hết. Đừng sợ gì cái chuyện đó. Mình ơn mà. Rồi bây giờ ví dụ mình xả cái đó rồi, biểu tượng là mình xong cái đó rồi, ơn trong lòng mình không nhớ sao. Cho nên cái tang này là cái biểu tượng xả rồi, nhưng mà tâm tang vẫn còn. Tâm tang tức là cái mình không buồn, không thương, không nhớ mẹ cha khi mẹ cha mất sao? Còn bộ xả rồi cái quên sao? Cho nên vẫn có cái tâm tang. Mà tâm tang đó mình giữ cho nên mới nhớ ngày giỗ đó, mình mới ghi trên lịch đó. Giờ bắt đầu ông bà tổ tiên mình đi lần lần hết rồi. Hồi đó có 2 người à, còn nhớ giờ nhiều người quá, phải ghi cái list đó. Phải ghi danh sách ra ngày nào giỗ ai, giỗ ai. Giờ Pháp Hòa có đề nghị là mình nên cúng một ngày giỗ chung. Đó là nhân cái dịp lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn ở đây nè. Mình chọn cái ngày đó làm ngày giỗ chung, để cho con cháu nhớ ngày đó thôi, tập hợp về. Còn ai muốn cúng cúng giỗ riêng thì cúng, nhưng mình phải có một ngày giỗ chung. Quý vị chọn cái dịp nào cũng được, Thanksgiving cũng được, mùa Giáng sinh này cũng được nữa. Đó, một cái ngày lễ nào mà thuận lợi cho tất cả mọi người để người ta tập hợp về đó, thì cái người nào đứng ra làm cái đó là cái nguyện. Và mình tin rằng á, cái việc làm này của mình sẽ quy tụ con cháu trong gia đình và truyền đạt lại cho con cháu một cái ý nghĩa đạo đức, thương tưởng người thân dù họ đã mất rồi. Sống sờ sờ đây đôi khi còn quên phone hỏi thăm, huống chi đã chết không. Cho nên người thân, người Á Đông mình, tổ tiên mình có một cái hay là đặt ra cái lễ giỗ. Rồi thì bây giờ cái người không hiểu mới nói ai sống đâu, ai ăn đâu mà cúng. Cúng ma, cúng quỷ, gọi là mê tín. Mình cúng mà mình hiểu tại sao mình cúng. Mà mình mượn người chết mình cúng, nhưng mà thiệt cúng cho ai? Cúng toàn người sống không à? Đây nhìn kỹ có toàn mấy món nó thích không à? Đây. Mình cúng mà mình lựa món nào con cháu trong nhà mình thích, mình nấu một bàn mình cúng vậy đó. Lấy cái ý nghĩa là cúng cho người chết, chứ lát là mình hưởng hết, là không phải cúng mình sao. Nhưng mà cúng một cái tinh thần không quên cội nguồn, để cho con cháu mình nó nhớ, cái cúng đó mới cần. Đây là cung dưỡng một cái văn hóa, một cái đạo đức, một cái truyền thống. Mình hiểu được vậy, có cúng 10 lần cũng không có mê tín. Thế mình hiểu mà, mình biết tại sao mình làm. Cho nên đại chúng nhớ là mình làm việc gì, mặc dù nó là phương tiện thôi, nó không phải là cứu cánh, nhưng nhờ phương tiện này mình hiểu tại sao mình làm. Cái chuông, cái mỏ trong chùa cũng là phương tiện thôi, không phải tụng kinh phải có mỏ. Không phải tụng kinh phải có mỏ. Nhưng mà cái mỏ đó là để giữ nhịp, để đại chúng tụng cho nó đều đặn với nhau. Và đồng thời cái tiếng nhịp đều đều này là biểu tượng cho người tu hành phải luôn luôn giữ cái sự tinh tấn thường xuyên, không có ba hồi thì biến nhát, ba hồi thì siêng năng, mà giữ cái điều độ. Cho nên tụng nó nhịp nhàng, tiếng mõ nó đều đặn. Đó là sự điều độ trong cuộc sống, luôn luôn là giữ cái điều độ đó. Rồi lâu lâu thỉnh một tiếng chuông lên để thức tỉnh mọi người. Nó là một biểu tượng, chứ nó không phải là cái lễ bắt buộc. Bây giờ đông vầy mà không có chuông có mõ, tụng nhiều mõ quá. Nhiều mỏ quá, không có cái mỏ thống nhất thì nó mấy cái mỏ kia nó lạc đường hết. Cho nên mình phải thống nhất lại. Nhưng mình tụng một mình ở nhà mình thỉnh mỏ làm chi? Có ai tụng chung đâu mà sợ mất nhịp mà mình phải thỉnh mỏ. Còn nếu mình có giữ nhịp canh đều đều nhỏ nhỏ vậy thôi, sử dụng cái mỏ mà biết lúc nào thỉnh to, lúc nào thỉnh nhỏ. Ở nhà tụng có một mình mà thỉnh giống như 100 người nghe vậy đó. Rồi ở nhà nghe nó chát chúa, cái tự nhiên ta mất cảm tình với cái mỏ. Lẽ ra cái tiếng mỏ nó hay ho, tiếng chuông nó thanh thao, nó hay ho, mà cách hành xử của mình không đúng, chật lối, chật chỗ, cho nên làm cho người ta mất cảm tình. Vậy thì chữ đạo ở đây là cái thấy và bước chân. Mình thấy rõ điều kiểu mình làm, mình tiến hành, mình làm, mình thực hiện cái việc đó, đó là đạo. Cho nên đạo làm cha, đạo làm mẹ, đạo làm chồng, đạo làm vợ, đạo làm con, đâu phải chỉ có đạo Phật, đạo Chúa. Đạo này là nó ở trong người của chúng ta, ai cũng phải thấy cái đó, ai cũng phải thực hiện cái đó. Thấy con mình bệnh mà không bước tới hỏi thăm nó, mất đạo rồi đó. Thấy vợ bệnh mà tỉnh bơ, vậy thì cái thấy này nó như không thấy. Còn nếu như mình thấy vợ bệnh mà mình chăm sóc vợ, mình phụ vợ, mình lấy thuốc cho vợ uống, cái hành động đó là bước tới, là bước đi. Mà mình thấy, mà thấy, mà đi, mà biết là đạo. Chờ tôi bệnh đó, chồng tôi chăm sóc cho tôi, đó là đạo làm chồng. Mai mốt mình bệnh cái vợ chăm sóc, đạo làm vợ. Cha mẹ bệnh con cái chăm sóc là đạo làm con. Cái đạo này nó mới cần. Còn cái đạo chữ nghĩa mình nói đó, nhưng mà phải nói chữ đạo đó mà mình phải hiểu được cái nghĩa của nó, cái thực tập của nó. Cho nên đạo Phật muốn nói cái đạo này nè, đạo là ở cái thấy, biết, thực hành, là tín, nguyện, hành. A-di-đà là gì? A-di-đà có 3 nghĩa. Ánh sáng vô lượng, tượng trưng cho trí tuệ, hiểu biết. Công đức vô lượng, tượng trưng cho hành động. Thọ mạng vô lượng, tượng trưng cho sự gọi là nhớ nhau, hay là cái tuổi thọ mình miên trường. A-di-đà có 3 nghĩa. Ánh sáng vô lượng gọi là vô lượng quang. Hành động vô cùng đó là vô lượng công đức. Và chúng ta tâm niệm với nhau mãi mãi gọi là vô lượng thọ. Cho nên gặp nhau A-di-đà Phật, nghĩa là chúc cho nhau vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Vậy chữ A-di-đà là tiếng Phạn, dịch nghĩa có 3 chữ. Nhưng mà thật ra đó, cái nghĩa chính của nó là vô lượng quang, ánh sáng vô lượng. Tại vì người mà có ánh sáng vô lượng, nghĩa là cái thấy biết vô lượng, thì hành động, việc làm cũng vô lượng. Cho nên cái công đức, cái tuổi thọ nó là cái tùy vào thôi. Cũng giống như ánh sáng pha tới đâu là xe mình lái tới đó. Quý vị đi đường ban đêm mà đi tới đâu là, nghĩa là đi dẫn đúng đường là nhờ cái đèn nó có ánh sáng nó soi rồi mình đi. Thì cái đó là cái ánh quang đó, cái đó là ánh sáng đó. Cho nên mà trong bóng tối mà chỉ cần có ánh sáng là thấy rõ chỗ nào đi, chỗ nào mình nên tránh hết, cho gọi là vô lượng quang. Cho nên trong kinh Pháp Cú câu thứ 123, ít bạn đường nhiều tiền, người buông tránh đường hiểm. Muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh ác như vậy. Cây câu này nó có nghĩa là nếu mình đi đường mà mình lại có nhiều tiền của thì mình nên đi những con đường an toàn, không dám đi con đường nguy hiểm. Thì có một cái gia đình đó, người ta đi buôn, nhưng mà người ta đi với một đám đông, cho nên rồi những người cướp họ xuất hiện, nhưng họ thấy đông quá họ cũng không làm gì được. Thì các vị mới về kể câu chuyện này cho Phật nghe, nói cái ông này ông đi buôn mà nhờ ông đi với đám đông á, cho nên ông an toàn. Thì Phật nói cuộc đời nó cũng giống như vậy. Mình mà đi trên một cái con đường an toàn á, thì mình cũng nên tìm cho nó rõ. Người tu của mình á, tại sao làm việc gì các vị không có đi một mình, không có ở một mình, là tại vì mình sợ cái nguy hiểm của cái đọa lạc, cái sai quấy. Thí dụ mình ở trong phòng
các thầy còn trẻ nguyên tắc là ở chung để làm chi, để dòm ngó với nhau. Thí dụ mình ở mình đó, mình muốn làm những cái chuyện gì sai nó có dễ làm, còn ở chung không tiện, nó bất tiện quá, cho nên nhờ như vậy nó giữ được cho nhau. Cho nên mình mới kêu là tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Một người tu á mà rời xa bạn đạo quá, sống một mình đơn độc á, dễ rơi rớt lắm đó. Còn mình con cọp á, con hổ đó, mà nó ở trên rừng á, mà nó xuống núi một mình nó đó, nó dễ bị người ta bắt lắm. Còn nó ở trong rừng á, nó có cây cối bao che nó, ai mà có rượt nó lòn lách trong rừng, hay là có nhiều con cọp khác bảo hộ nó, một người thợ săn không dám tới gần nó. Nhưng mà nó mà đi xuống núi một mình là nhiều người sẽ bắt nó. Tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Cho nên các thầy tu trẻ phải tìm những người, những bậc thầy lớn để nương tựa, chứ không được ở một mình. Tại vì sao? Tại vì mình đạo lực mình chưa có đủ, trí hóa mình chưa đủ, mà mình dễ rơi rớt. Mà cái xã hội bây giờ nó còn dễ dữ nữa. Nội cái đường dây internet không là đủ làm cho mình khổ rồi. Đấy, người lớn đây còn bị nữa chứ đừng nói người trẻ nữa. Tại vì sao? Tại mình thích sống mộng mơ. Mình thích sống mộng mơ rồi. Chụp hình bây giờ còn Photoshop được. Thì cái gì mà nó không có ảo được đó. Ta kêu sống ảo mà, nguy hiểm. Cho nên con đường mình đi phải, mình nhiều tiền của đây còn tượng trưng cho gì? Mình có cái, mình đã, cái đường của mình đi nó đã đầy đủ như vậy. Ví dụ một cái người tu từ nhỏ tới lớn, hay là mình đã sống cuộc đời nó an tịnh như vậy, tự nhiên một ngày đó mình rơi rớt uổng. Cho nên là mình, Đức Phật dạy ít bạn đường, nhiều tiền người buông tránh đường hiểm. Cái người buông đem theo nhiều tiền của quá, đừng đi con đường hiểm, phải đi chung đông người, không ai dám làm gì mình. Người muốn sống an lạc, sống vui vẻ thì hãy tránh những cái độc, hãy tránh ác như vậy. Mình muốn sống an toàn đâu có dám ăn đồ độc, thì mình phải tránh cái đồ, cái ác giống như mình tránh thuốc độc vậy. Bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, người thương tích tránh độc, không làm không có ác. Với bàn tay không thương tích có thể nắm thuốc độc mà không bị nhiễm ô. Với người không làm ác thì không bao giờ bị ác. Thí dụ bây giờ á, tay mình bị thương, thí dụ mình lỡ đứt tay đi, mà cầm trúng nhầm một cái gì á, nó sẽ có thể nó là nhiễm trùng. Nhưng mà nếu tay mình lành lặn á, mình cầm cái sắt cái gì nó không có sao hết. Còn một cái người mà bị thương, bị đứt tay rồi á, cầm sắt, cầm những cái vật dụng có thể bị nhiễm trùng. Thì cái người mình cũng vậy, mình không có né những cái chỗ mà nó có thể nó làm cho mình bị thương tích, bị ô nhiễm á, thì có ngày cái người mà trong lòng không có cái ác thì cái ác nó không có làm gì mình được hết. Ác đây là gì? Những cái pháp nào mà nó nhiễm ô, nó làm mình bị tổn giảm. Pháp Hòa ví dụ, trong lòng mình không có cái tâm ăn cắp, không muốn ăn cắp ăn trộm gì của ai, cho nên ai có rủ mình đi ăn cắp ăn trộm cũng không nghe. Mà thậm chí ai đỡ để hở đồ quý đó, mình vô mình thấy rất là tiện lợi cho mình chôm đó, nhưng mà tại trong lòng mình không có cái tâm chôm, cho nên mình không có lấy. Mình lấy nhưng mình đưa ra, mình nói hồi nãy tôi lượm được cái này của ai nè, xin thông báo gửi trả giùm. Còn cái người mà đã có sẵn cái tâm đó rồi thì mọi cái phương tiện bên ngoài nó có thể nó làm, nó kéo lôi mình. Cho nên á, hồi xưa có một vị dạy mình á, một ngày mình làm một việc thôi, đó là tư vô tà, nghĩa là cái tư duy của mình đừng có tà, đừng có lệch lạc. Tư vô tà, ngày nào cũng sống bằng cái tâm niệm đó. Tư vô tà nghĩa là đừng suy nghĩ sai quấy, đừng suy nghĩ xấu ác. Mà hễ mà suy nghĩ xấu ác thì hành động, lời nói, việc làm. Cho nên á, mỗi ngày mình á, có ba việc mình làm nè. Một là mình nói,
hai là mình suy nghĩ, ba là mình hành động. Nhưng nếu mình suy nghĩ tốt thì mình hành động tốt, nói tốt, gọi là nghiệp thiện. Nhưng mà nếu mình suy nghĩ xấu, mình sẽ nói xấu và làm xấu, là nghiệp xấu. Vậy thì chữ nghiệp trong Đạo Phật hay nói là gì? Đó là cái cách sống hàng ngày của mình. Nhưng nếu mình học cái cách sống hàng ngày đó, nó từ đâu? Từ cái suy nghĩ gọi là ý, từ cái hành động gọi là thân, từ cái lời nói gọi là khẩu, thân, miệng, ý. Quý vị suy nghĩ coi có phải mỗi ngày con người mình đều phải suy nghĩ, phải nói, phải làm không? Nhưng mà nếu mình không có thanh lọc cái suy nghĩ này thì nó sẽ đưa ra hành động xấu và nói xấu. Cho nên á, ví dụ mình lược cà phê, mình lược cà phê mà lược kỹ thì cà phê nó không rớt xuống, uống dễ chịu. Dù cho một hai hạt nó rớt xuống mà nó dính uống vô nó lợn cợn cũng khó chịu nữa. Cho nên là người ta uống trà đó, cái cách pha trà đó, người ta pha châm xong bình này, người ta rót qua cái chén tống, rồi nó có cái lưới nó lược lại để chi, nhìn cái chén trà nó trong mà uống nó không có những cái lợn cợn. Mình rót cái bình trà mà nó rớt một cái lá trà vô thôi, uống cho nên nó dính miệng là phải nhả ra. Thật ra chỉ chút xíu đó thôi, lược. Mà cái lược nó giống như cái tâm của mình. Mỗi ngày mình không có lược ra thì nó lọt vô đó một chút, nó lọt vô đó một chút, lâu ngày nó nghẹt. Cái sinh của mình á, rửa chén là phải có cái lược. Mà rồi trước sau gì rồi nó cũng phải nghẹt. Tại vì sao? Lược không kỹ. Mình lược không kỹ, cứ để mỗi ngày nó rớt xuống chút. Mà có nhiều người ta xin lỗi, người ta ẩu, không khe luôn, để cho nó rớt xuống cái sinh thoải mái vậy, thì cái này nó mau nghẹt hơn. Thì khi mà nó nghẹt rồi là nó bế tắc hết. Thì tâm tư mình cũng vậy, mỗi ngày mình phải lược. Thì đạo giáo mới chỉ cho mình cách lược. Ví dụ như là cho nên mới có những cái pháp môn tu đó, ngồi thiền nè, tụng kinh nè, niệm Phật nè, lễ Phật nè, tới tất cả những cái đó là cái cách lọc tâm hết đó. Ai ngồi lâu tê chân, ai dễ bị phân tâm, mà chỉ cho cách lại đứng lên lại xuống để chi khỏi buồn ngủ. Mình ngồi mình tụng kinh thôi, mắt mình nó mờ ra rồi mình ngủ không à, ngồi tụng chứ ngủ không à. Thôi giờ thay vì anh ngồi anh tụng anh ngủ phải không, anh lại Phật đi, anh đứng lên lại xuống vậy đó, tiếng đồng hồ, anh moving, anh có cái hành, có cái động tác đứng trên phương diện cơ thể, anh được exercise. Lên xuống giãn gân cốt, exercise ra mồ hôi. Đứng trên phương diện tâm thức, tâm anh giao vào cái lời, cái câu niệm Phật đó, anh lại xuống. Như vậy thì lại Phật sám hối, trăm lại, hai trăm lại là một phương thức lọc tâm qua một cái hình thức lại Phật. Và có nhiều người suy nghĩ lung tung cho nên giờ ngồi thiền. Ngồi thiền có suy nghĩ gì không? Có. Nhưng mà một việc thôi, hơi thở của mình. Thay vì mình suy nghĩ lung tung, bây giờ mình ngồi thiền một việc thôi, suy nghĩ về hơi thở. Hít vô biết đây tôi đang hít vô, thở ra biết tôi đang thở ra. Hít vô, thở ra, đếm 1. Hít vô, thở ra, đếm 2. Đếm tới 10, đếm ngược lại 10, 9, 8. Cứ đếm hơi thở. Thì trong khi mình chú tâm vô, mình đếm cái hơi thở, không suy nghĩ gì nữa hết, tâm mình nó được tịnh trong khoảng 10 phút, 20 phút đó. Cái tâm mình làm sao không suy nghĩ được? Nhưng mình có một cái thói quen là suy nghĩ lung tung. Chứ mình không phải là mình không phải suy nghĩ một việc. Cho nên Phật dạy mình bây giờ làm sao lọc cái tâm lại, đừng có để cái tâm mình lung tung nữa. Có nhiều người hiểu lầm nha, nói ngồi thiền để cái tâm mình nó trống trơn. Trật, không có được. Con người còn sống là phải có suy nghĩ. Nhưng mình có một cái khổ là suy nghĩ lung tung. Bây giờ suy nghĩ một việc thôi, việc gì suy nghĩ việc đó. Quý vị đang nấu canh chua mà nghĩ tới cà ri, lát thế nào bổ cà ri vô nồi đó. Nấu canh chua phải biết nghĩ tới canh chua thì để bột me, để cho nó đúng bài bản. Nấu cà ri mà tới nghĩ tới canh chua là lát nó trật. Đang lái xe mà nghĩ tới việc khác hồi lái trật. Đấy, mới cách đây mấy ngày nè, có một Phật tử lên đây từ Calgary lên thăm chùa, thăm rồi trên đường về nói chuyện vui quá, đi lạc 5 tiếng đồng hồ luôn. Thay vì đi 3 tiếng về tới nhà.
Thỉnh thoảng lên trên xe mà mình, thứ nhất là trời đã tối rồi ha, thứ hai là phân tâm nói chuyện hồi thế nào không bạn. Nhiều khi mình trong bụng mình bước ra xe, tôi chạy vô đây tôi mua bó hành cái tôi ra liền nha. Đâu có ra liền đâu, 20 phút sau mới ra, mà rốt cuộc cái món mình muốn mua không có. Thì vô tới đó là phân tâm rồi, trời ơi cái nào cũng rẻ hết trơn, cái nào cũng đẹp, cái nào cũng ngon, cái nào cũng rẻ, bị mấy cái đó nó lôi hết trơn. Đây quý vị mở một bài pháp lên nghe ha, trong khi quý vị nghe pháp là bên này nó hiện lên lô nha. Ai mới giật hụi đánh gì gì cái rà rạng hồi, cái bài pháp mình muốn nghe nó có 5-10 phút à, còn mấy cái kia nó lôi mình hết trơn đó. Thì đại ý là như vậy, những lúc mà mình đang coi cái này mà mình nhìn bên này nó có những cái hấp dẫn hơn, cái tiêu đề khác đó, cái mình lấy cái tay mình bấm nó qua. Những lúc như vậy đó, mà nếu mình có cái đủ cái định lực, cái mình suy nghĩ là ôi ôi mình dễ bị lôi quá ha, đang coi cái này lại coi cái khác, rốt cuộc không có cái bài nào mình coi trọn hết. Đức Phật dạy trong kinh Bất Dụ, có cái ông đó, ông muốn đi đâu đó mà ông đi cái ông bắt buộc ông về tới nhà, cái đi 5 phút ông thấy người ta hát cái ông dừng vô ông nghe, rồi cái đằng kia người ta chơi gì đó, ta đánh lộn gì đó, ông cứ đứng coi mỗi chỗ 5 phút riết lát ông trễ giờ. Mình cũng vậy thôi, mục đích mình muốn đi đâu đó, muốn làm gì đó, nhưng mình không có chú tâm. Cho nên thưa đại chúng là bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, không thương tích tránh độc, không làm ác không có ác, không làm không có ác. Người mà tay lành lặn cầm gì cũng được, người mà tâm mà vững chãi rồi ngồi đâu cũng được, đi đâu cũng không bị. Nhưng mình chưa phải là cái người đến cái chỗ đó. Vì vậy mà trong luật dạy, một người mới vô tu á phải lo học luật, học kinh, học cái gì là cái việc của mình thôi. Còn mấy cái sách chánh trị nè, coi bói nè, hút thuốc nè, mấy cái đó không có được xem. Tại sao? Không phải mình chê, nhưng mà nó không phải là cái thời điểm để mình học. Mình phải học. Giống như bây giờ một đứa con nít nó vô trường nó học, mà nó không lo đọc cái bài nó học, mà nó lo nó mở mấy cái sách tiểu thuyết nó đọc không thì nó thành được cái gì. Học cái gì phải focus vô cái đó. Bây giờ mình đang là người thanh lọc thân tâm, cho mỗi ngày quý vị phải có một cái phương pháp lọc tâm. Ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, lại Phật 20 phút, ráng tìm 20 phút lọc tâm mỗi ngày. Quý vị làm thử dùm 3 tháng quý vị thấy quý vị khác lắm. Nếu ai mà thật sự mà để tâm mình vào trong cái chuyện đó, trong vòng vài tháng thôi, quý vị sẽ thấy con người mình nó khác liền. Tại cái tâm mình bây giờ nó khác rồi thì cái cách sống mình nó khác. Cái tướng nó tùy cái tâm, thể cái tâm mà chuyển là cái tướng nó chuyển. Cho nên nhiều người người ta tu rồi từ cái hình tướng nhìn rất là hung dữ, nhưng mà thật sự họ tu rồi họ chuyển. Cho nên cái gì mình làm mình chú tâm. Ai muốn học kinh học buồn, ai muốn học chú Lăng Nghiêm á, nếu mà người nào muốn thuộc chú Lăng Nghiêm mà để tâm vô đó mà hành trì miên mật trong vòng 6 tháng, người đó sẽ thuộc chú Lăng Nghiêm. Đó là lời Hòa Thượng Tiêu Hóa dạy. Tại vì sao? Tại vì mình chú tâm vô đó, mình làm hết mực cái đó. Cũng giống như mình mài lửa thôi, hai miếng gỗ mà mình mài mà không dừng, nhất định là lửa nó sẽ phát. Còn mình dừng lại một giây thì nó không thể phát lửa được. Cho nên tinh tu hành nó phải siêng năng như vậy, miên mật như vậy. Mà đại chúng cứ nghĩ một ngày 24 giờ mà chúng ta không có một giây phút nào để mà lọc hết trơn. Mình cứ để bao nhiêu cái pháp nó tác vô tâm mình hết thì cái gì mình không ghé vô. Vì vậy mà tại sao xin phép mà mình nói cái câu cho nó vui, mình nhiều chuyện là vậy đó. Chỉ chuyện gì mình cũng ghé vô hết đó. Tinh chuyên một chỗ thôi. Việc gì của mình để tâm, cái nào chưa phải đừng quan tâm. Thật ra cuộc sống này mỗi ngày thiếu gì mọi việc nó đi ngang mắt mình, nhưng mà cái gì cũng phải của mình thì mình đâu có quan tâm, phải không? Còn cái gì của mình thì mình sẽ giống như mình đi chợ vậy đó, trong lòng mình muốn mua cái gì rồi nhất định mình sẽ lấy đúng cái món mình muốn. Chứ còn trong chợ thì hằng hà sa số món, đi ngang thấy hết á, nhưng mà không phải món của mình muốn không lấy. Cũng như vậy, hằng ngày mình sống cũng như vậy, cái gì của mình nên để tâm, không phải của mình tạm gác đó. Khi nào cần thì cần bàn thì mình nói, không cần thôi, để cho cái tâm mình nó an tịnh. Thôi thì Pháp Hòa xin có chia sẻ với đại chúng hai câu trong kinh Pháp Cú ha. Một câu thứ 123 và một câu 124. Câu 123 là: như người đi buôn mang nhiều của báu mà thiếu bạn đồng hành, tránh xa con đường nguy hiểm làm sao, như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc thế nào thì người cũng phải tránh xa điều ác như thế. Con người mình muốn sống tránh thuốc độc, muốn đừng nguy hiểm tính mạng thì không đi đường nguy hiểm, cũng như thế người sống an lạc phải tránh xa điều ác. Thứ hai, với bàn tay không thương tích có thể nắm thuốc độc mà không bị nhiễm độc. Với người không làm ác thì không bao giờ bị ác. Mình không có thích cái đó thì cái đó nó có trước mặt mình, mình cũng không có bị chi phối. Cũng giống như bây giờ ai mà ăn chay thuần thục rồi đó, bây giờ mỗi ngày có phải ngồi trước một cái quán thức ăn mặn cũng không bị chi phối. Còn mình mới tập tành ăn à, mới được tháng là hơi quen quen mùi chay rồi, mình lại ra đó người ta nướng nó thơm quá, thế nào cũng bị lôi kéo lại. Đó, nó đơn giản vậy thôi. Cho nên người mà muốn bỏ thuốc trước hết là phải tránh xa người hút thuốc, để đừng có bị người ta lôi. Vậy thôi, cho mình còn thèm mà đó. Cho nên giữ tâm thành trì, giữ cái tâm mình cho vững. Tại vì mình chưa chứng thánh là không có nên, chưa tin cái tâm mình đâu. Cho nhiều vị bình an thời gian đó, nói tôi bây giờ khỏe lắm, hết tham rồi, hết sân rồi. Không phải đâu, tại vì hôm nay mình đang sống trong môi trường không có gì để sân á. Thử lát nữa mà mình đi ra ngoài mình bị cái gì coi mình biết. Thí dụ như giờ mình đậu xe ở ngoài đậu cái đậu xe này ha, ai mà đi ra mà quẹo cái quẹt xe mình mà bỏ đi luôn, mình biết lát mình ra mình la cỡ nào, thậm chí mình tức lên mình còn giũa luôn. Ai mà quẹt xe tôi mà không có nói cho tôi biết, mình dùng những cái lời lẽ nó không được dễ thương, chừng đó mình mới biết mình còn sân không. Mới đây có một cô Phật tử nè, cô đi làm thì người ta mới hỏi cô một cái câu gì đó mà đơn giản thôi, ví dụ thôi. Người ta hỏi lúc này chị còn làm với cái cô đó không, ta hỏi vậy thôi. Mà tự nhiên cổ phát sân lên, cổ nghĩ là cái người đó đang biết chuyện của cổ với cái người kia mà muốn moi móc chuyện của hai người ra, mà thật ra cái người hỏi người ta không biết gì hết. Trời ơi, cổ tức, nhưng mà cổ dằn lại được, cái cổ cũng trả lời nhẹ nhàng. Mà chiều về cổ gọi Pháp Hòa, cổ nói thầy ơi, bây giờ con biết là hôm nay con mới nghe pháp mà chưa có hành pháp. Tức là ngày nào cũng mở băng thầy nghe hết á, nhưng mà con chỉ nghe pháp thôi chứ con chưa có hành pháp bữa nay đó. Cái cô đó có hỏi con có một câu đơn giản gì mà con nổi sân với cổ, mà con tại con dằn được, con không nói. Nhưng mà tự ra tới xe rồi con mới biết là cái tâm của con bị dao động bởi một lời nói. Thế nên như nó chạm tới đó. Cho nên Đức Phật dạy trên đời có 5 dạng người quý nha. Thứ nhất là người nói pháp. Tại vì sao? Cái người mà nói đạo lý cho mình nghe hiếm lắm. Bởi vì người xưa cũng dạy mình nè: thiên kim dĩ đắc, hảo ngữ nan cầu. Muốn có 1000 đồng á dễ, mà kiếm một lời lành khó lắm. Tại vì chịu cực đi làm vài tiếng đồng hồ, một tuần có 1000, nhưng mà lời nói lành nghe nổi sân lên. Tại vì lời thật hay mít lòng. Thiên kim dĩ đắc, hảo ngữ nan cầu. Người nói pháp khó, nhưng khó, nhưng quý thứ hai nữa là người nghe pháp chịu nghe đó. Con mình Pháp Hòa nói mà quý vị quý quá, chịu ngồi nghe. Nói trật nói sai gì cũng chịu khó ngồi nghe, chổng vui cũng nói tiếp. Người thứ hai là người nghe pháp. Người thứ ba là người hiểu pháp. Ngồi nghe đây một vài trăm người mà được mấy người hiểu, cho người hiểu pháp quý lắm. Nhưng người hiểu pháp không quý bằng người hành pháp. Anh hiểu thôi nhưng mà anh có làm không? Anh làm quý hơn. Cho nên bốn cái người đó là người nói và ba người nghe. Người nghe, người hiểu và người làm. Và cuối cùng là gì? Có thể nói là người chứng pháp, tức là mình thâm nhập được, mình sống được với nó. Nhưng mà bảo đảm mình có hành pháp là sẽ có chứng pháp. Tức là thực tập, có thực tập là sẽ có đạt được. Trong kinh dạy là người biết ơn, nhưng ở đây trên cái phương diện nghe pháp là mình nói chứng pháp, tức là người thấu đạt được cái pháp đó. Ý là như vậy đó.
Cho nên á, cái cô Phật tử đó cô về cô kể thật vậy đó. Trời hồi nãy người đó ta hỏi đơn giản thôi mà trong lòng con bực bội lên, con nghĩ là họ biết chuyện của con với người kia rồi, họ họ hỏi móc méo mình. Nhưng mà con dằn được, con cũng ráng trả lời êm dịu vậy. Nhưng mà ra tới xe con nhìn là con mới thấy là hôm nay con mấy tháng nay, thời gian qua con chỉ nghe pháp thôi mà con không có hành pháp. Cho nên mình có hành pháp á, mình mới an lạc được. Cho nên có những người á, cũng ở trong chùa cũng tu tập, nhưng mà tại sao sân si nó vẫn còn đó, là tại vì tàu hũ nó chưa thấm. Tàu hũ nó không thấm tương thấm chao gì hết. Chúc đại chúng an lạc cuối tuần ha. Đây. Rồi bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng, xin đại chúng cùng đọc theo. Pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên.